Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát việc quản lý và sử dụng nhà văn hóa sau sáp nhập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Những năm qua, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chủ động phòng chống bệnh chân tay miệng vào mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện số 488 CDTTC ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia. Công văn số 2485 UBND KGVX ngày 7 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, luật phòng chống tác hại của rượu bia. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định, đã uống rượu bia không lái xe, thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể vi phạm. 2. Công an thành phố Thái Nguyên chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thành phố thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. 3. Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã căn cứ Nghị định số 117/2020 NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo thẩm quyền cấp xã và cấp huyện, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia. 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thời lượng, xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống tác hại của rượu bia, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, đài phát thanh về nguyên nhân hậu quả của tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông. 5. Giao Phòng Quản lý Đô thị thành phố chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Ban An toàn Giao thông các phường xã và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị số 03 CTTTG ngày 6 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia. Nghị định số 100/2014 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định số 123/2021 NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng và các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã xét tặng và truy tặng huy hiệu Đảng dịp mùng 3 tháng 2 và 19 tháng 5 cho 1.753 đảng viên trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền trao thưởng kèm huy hiệu đảng cho các đảng viên trong 6 tháng đầu năm là gần 8,5 tỷ đồng. Cụ thể, có 37 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 13 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 26 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 135 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 430 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 210 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, còn lại 902 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là đảng bộ có nhiều đảng viên nhất được nhận huy hiệu đảng với 783 người. Các buổi lễ trao tặng huy hiệu đảng được diễn ra trang trọng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Theo thông tin từ Ban tổ chức tỉnh ủy, trung bình mỗi năm, tỉnh trích khoảng trên 20 tỷ đồng cho công tác khen thưởng đảng viên nhận huy hiệu đảng các loại. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng đều tổ chức trao huy hiệu đảng cho đảng viên trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm. Ngày 10 tháng 6, Đảng ủy Phường Chùa Hang tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đợt 2 năm 2022 cho các cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc. Hội nghị đã được quán triệt kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, và nội dung quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đảng bộ phường hiện có gần 1.100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 21 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Đảng bộ thường xuyên tổ chức kiểm điểm tập thể, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thảo luận tập trung vào nhiệm vụ giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, cơ chế chính sách trong đơn vị, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về vai trò của chi bộ và người đứng đầu cấp ủy, đảng viên, đồng thời trao đổi về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để cùng nhau khắc phục trong thời gian tới. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nhận diện và đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và được coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ phường Chùa Hang nói riêng, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng ngày 10 tháng 6, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát việc quản lý và sử dụng nhà văn hóa sau sáp nhập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy, sau khi thực hiện nghị quyết 79 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập đổi tên xóm tổ dân phố, hiện nay trên địa bàn thành phố có 401 xóm tổ dân phố, có 502 nhà văn hóa, trong đó 460 nhà văn hóa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số nhà văn hóa đang sử dụng là 372, số nhà văn hóa dôi dư là 130. Giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng cho 146 nhà văn hóa mua sắm các trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư. Về giải pháp quản lý nhà văn hóa dôi dư, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân phường xã hướng dẫn các xóm tổ dân phố quản lý, thu hút nguồn xã hội hóa đầu tư xây dựng thành sân chơi, vườn hoa, khu tập luyện thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Qua rà soát thống kê trong giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn thành phố dự kiến xây mới 10 trung tâm văn hóa phường, xây mới 104 nhà văn hóa và sửa chữa 215 nhà văn hóa xóm tổ dân phố. Về cơ chế chính sách để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà văn hóa sẽ thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nhà văn hóa, quy mô diện tích của các nhà văn hóa dự kiến xây mới. Qua giám sát, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia để bổ sung hoàn chỉnh đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2026. Tiếp tục rà soát nhu cầu sửa chữa nhà văn hóa, tránh gây lãng phí, hướng dẫn các xã phường thực hiện thanh quyết toán xây dựng nhà văn hóa theo quy định. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường cần tăng cường quản lý các nhà văn hóa dôi dư, tiếp tục rà soát lấy ý kiến người dân trong việc sửa chữa hay xây mới nhà văn hóa. Nhằm đảm bảo an toàn mùa mưa bão, giảm tình trạng gãy đổ cây xanh, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện việc cắt tỉa, hạ thấp độ cao, chặt hạ cây xanh tại 18 tuyến phố trên địa bàn, trong đó bao gồm nhiều tuyến phố chính như Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Nha Trang, Phùng Chí Kiên, Bến Tượng. Theo đó, các loại cây được cắt tỉa là những cây nặng tán, cành cây bị sâu mục, tán thấp che khuất tầm nhìn, hạ độ cao những cây có ngọn cao không đảm bảo an toàn, chặt hạ những cây đã bị chết sâu mục. Về chủng loại cây gồm bằng lăng, sấu, xoài, bàng, dâu da xoan, đinh trống, tổng số cây cắt tỉa chặt hạ trong đợt này là khoảng gần 200 cây. Hiện nay trên các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên có khoảng 8.000 cây xanh các loại. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát trên các tuyến đường còn lại để kịp thời xử lý những cây có nguy cơ gãy đổ cao. Chiều ngày 10 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh tổ chức khánh thành và bàn giao công trình tập thể dục liên hoàn ngoài trời tại nhà văn hóa tổ dân phố 1. Những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe được đông đảo hội viên Hội Phụ nữ phường Quang Vinh tích cực hưởng ứng. Ngoài duy trì hiệu quả các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, các chi hội phụ nữ còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do các cấp hội tổ chức, từ đó thu hút hàng nghìn cán bộ hội viên tham gia. Để có thêm sân chơi lành mạnh bổ ích, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tiến hành khảo sát và quyết định triển khai thực hiện công trình khu tập thể dục liên hoàn ngoài trời tại khuôn viên nhà văn hóa tổ 1. Công trình được thực hiện trong 2 tuần gồm các hạng mục: máy xoay eo, máy đi bộ lắc tay, máy chạy trên không, máy tập ba tác dụng và xà đơn. Tổng giá trị là 30 triệu đồng trích từ nguồn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và xã hội hóa. Công trình đưa vào sử dụng giúp mọi tầng lớp nhân dân trong tổ dân phố số 1 phường Quang Vinh rèn luyện nâng cao thể chất, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thống nhất về một số khái niệm về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với người trên 18 tuổi. Mũi 1 là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm mũi 1. Mũi 2 là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 2 mũi. Đủ liều cơ bản là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 3 mũi đối với các vaccine có ít nhất 1 mũi, Verocell, Sputnik V, Abdalan, hoặc đã tiêm 2 mũi đối với Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Mũi bổ sung được chỉ định sau khi tiêm đủ mũi cơ bản đủ 4 tuần dành cho những đối tượng sau: lực lượng tuyến đầu chống dịch, người mắc bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế. Mũi nhắc lại lần 1 là mũi tiêm dành cho người đã tiêm đủ mũi cơ bản được ít nhất 3 tháng. Trường hợp đã đủ thời gian 3 tháng mà mắc COVID-19 thì vẫn chỉ định tiêm ngay sau khi điều trị ổn định. Hoặc là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 4 mũi đối với vaccine có ít nhất 1 mũi Verocell, Sputnik V, Abdalan, hoặc đã tiêm 3 mũi đối với Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Mũi nhắc lại lần 2 được chỉ định cho người đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 được ít nhất 4 tháng. Trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì sẽ trì hoãn thêm 3 tháng kể từ ngày khỏi bệnh. Hoặc là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 5 mũi đối với vaccine có ít nhất 1 mũi Verocell, Sputnik V, Abdalan, hoặc đã tiêm 4 mũi đối với Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐUBND về việc thu hồi 1.094,7 m², bao gồm 200 m² đất ở và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐUBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 4,17 tỷ đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và mời hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 lần. Nhưng đến nay, hộ ông Chiến vẫn chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với lý do cụ thể như sau: đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp, đề nghị được bồi thường móng nhà, mái nhà, đối với nhà 2 tầng, đề nghị tính thành 2 sàn, không nhất trí với vị trí tái định cư đã được giới thiệu tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra xem xét các hồ sơ có liên quan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời cụ thể các ý kiến đề nghị của gia đình như sau. Về nội dung đơn giá bồi thường đất ở thấp, căn cứ quyết định số 730 QĐUBND ngày 15 tháng 2 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất, bồi thường bằng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thửa đất số 346 thuộc tờ bản đồ địa chính số 12 của hộ ông Nguyễn Văn Chiến có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm. Vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 m, có mức giá bồi thường đất ở là 1.958.000 đồng trên mét vuông và mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở là 979.000 đồng trên mét vuông. Như vậy, mức giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở đối với thửa đất của ông Chiến đã được phê duyệt đúng quy định. Về nội dung đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp, đề nghị bồi thường móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng của gia đình. Căn cứ Điều 5, Quyết định số 02-2022-QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại. Đơn giá bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại tại quy định này đã được tính toán bao gồm: móng nhà gồm công tác đào đất hố móng, xây móng, đổ bê tông cốt thép móng, dầm, răng móng, xây chát bể tự hoại nếu có, lấp đất chân móng, đắp đất nền dầm chặt, kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho các loại nhà mang tính bình quân, phổ biến phù hợp với điều kiện địa hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thân nhà gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giang tường, cầu thang, tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín, chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích chát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Mái nhà gồm công tác xây lắp mái bê tông cốt thép, mái lập ngói, lập pro xi măng, lập tôn theo từng loại nhà. Hoàn thiện nhà gồm chát, láng, quét vôi ve. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị được bồi thường riêng phần móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng là không có cơ sở để giải quyết. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến bị thu hồi 1.094,7 m² đất, trong đó có 200 m² đất ở, có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm, vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 m. Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Văn Chiến đủ điều kiện được xét giao một ô đất với diện tích 200 m² đất ở. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã giới thiệu tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến ô đất được giao tại dự án khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, vị trí bám trục đường quy hoạch 12 m, hạ tầng đồng bộ là phù hợp với mức bồi thường. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chấp thuận phương án phân luồng giao thông tạm thời phục vụ công tác tổ chức hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2022. Theo đó, cấm rẽ trái đối với hướng lưu thông từ đường Hùng Vương đi đường Đội Cấn, cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông qua cầu Bến Tượng, hướng cầu Bến Tượng đi chợ Thái. Trên đường Đội Cấn, hướng lưu thông từ đường Bến Tượng đi đảo tròn trung tâm, cấm tất cả các phương tiện đi lại, hướng từ đảo tròn trung tâm đi đường Bến Tượng, tổ chức giao thông hai chiều. Thời gian thực hiện từ ngày 10 đến hết ngày 23 tháng 6 năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ, bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo việc đi lại của người dân thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương, hạn chế những vụ việc nảy sinh trong đời sống xã hội. Về xã Thịnh Đức, điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy là bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, để đạt được những thành quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, các chương trình, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân đều được cấp ủy, chính quyền niêm yết công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt rõ, kịp thời thực hiện, đóng góp ý kiến. Thời gian qua, chính quyền xã cũng khuyến khích nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong giám sát, phản biện xã hội, đồng thời giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, lãnh đạo xã Thịnh Đức đã tiếp 219 lượt công dân, giải quyết 230 đơn thư kiến nghị. Các đơn thư khiếu nại, kiến nghị đều được giải quyết kịp thời, góp phần giảm bức xúc trong nhân dân dưới cơ sở. Đặc biệt trong thời gian qua, xã Thịnh Đức triển khai rất nhiều dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ cách làm bài bản, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc. Với phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra, chính quyền địa phương đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, khi có dự án triển khai tại địa bàn, xã đều tiến hành họp dân để phổ biến mục đích, ý nghĩa, cơ chế chính sách hỗ trợ. Việc đóng góp xây dựng công trình cũng được bàn bạc cụ thể qua các hội nghị. Đồng thời, xã đã thành lập tổ công tác dân vận giải phóng mặt bằng, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, xã đã thành lập 4 ban giám sát đầu tư cộng đồng và phát hiện một số tồn tại trong quá trình thi công dự án, đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay theo phản ánh của nhân dân. Đơn cử trong quá trình thi công tuyến mương thoát nước thuộc đường tỉnh 267, ban giám sát đầu tư cộng đồng xã đã phát hiện vật liệu thi công không đảm bảo và đã yêu cầu chủ đầu tư thay vật liệu đạt tiêu chuẩn. Thực tế cho thấy, từ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xã Thịnh Đức đã phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tạo động lực, tâm thế thoải mái để nhân dân đóng góp công của trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến năm 2021, nhân dân xã Thịnh Đức đã đóng góp kinh phí đối ứng trên 9,5 tỷ đồng, hiến gần 10.000 m2 đất để làm đường giao thông. Nguồn lực đóng góp của nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi để xã xây dựng 7,5 km đường liên xã, 8,5 km đường ngõ xóm, 1,5 km đường trục chính nội đồng, 4,4 km kênh mương nội đồng. Đặc biệt trong 2 năm 2020-2021, xã hoàn thành tuyến đường thảm nhựa từ xóm Phú đi xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, dài 1,5 km. Hiện triển khai xây dựng 3,5 km đường giao thông nông thôn khá thuận lợi tại các xóm Làng Mon, Phú, Phúc Hòa. Có thể thấy, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực giúp xã Thịnh Đức đạt được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Ông Lê Thanh Long chia sẻ thêm, trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục duy trì tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây cũng là nền tảng, động lực để địa phương phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, nghị quyết Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm bùng phát nhiều dịch bệnh ở trẻ em như tay chân miệng, các bệnh về đường tiêu hóa. Đây là lúc các bậc cha mẹ cần tăng cường bảo vệ sức khỏe con em mình, chủ động phòng bệnh cho trẻ. Bệnh tay chân miệng là một nhiễm trùng do virus gây ra ở trẻ nhỏ và là căn bệnh thường gặp khi bước vào mùa nắng nóng. Bệnh thường tự khỏi và không đe dọa nhiều đến sức khỏe của trẻ. Dù không phải là căn bệnh nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị kịp thời, trẻ vẫn có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, như thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung ở nhóm dưới 3 tuổi. Các yếu tố sinh hoạt tập thể như trẻ đi học tại nhà trẻ, mẫu giáo, đến các nơi tập trung đông người là các yếu tố nguy cơ lây truyền bệnh. Chị Trần Thị Tươi, người nhà bệnh nhi chia sẻ.
Cháu thì lúc đấy là cháu đau mồm mà sốt. Là cũng thấy nó lên mấy cái mụn ở chân, với lại thấy miệng nó đau, nó khóc, thế là đưa cháu vào viện. Thì khám bác sĩ, qua quá trình khám xét nghiệm ra thì biết là cháu bị chân tay miệng.
Bước vào mùa hè nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus dễ bùng phát và tấn công, khiến trẻ rất dễ mắc bệnh vì trẻ em có sức đề kháng kém. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm, lây truyền từ người sang người, chủ yếu theo đường tiêu hóa. Nguồn lây chính từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chính vì vậy, việc chủ động phòng bệnh cho trẻ là điều kiện quan trọng mà các bậc cha mẹ cần lưu ý. Nói về biểu hiện của bệnh này, bác sĩ Đàm Thị Thùy Linh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay.
Với cái những bệnh mùa hè như thế này thì nguyên nhân thì thường là do vi khuẩn virus phát triển, có các biểu hiện về triệu chứng như sốt này, nôn này, tiêu chảy cấp, tiêu chảy phân lỏng này, đi nhiều lần, nổi mụn tay chân và nổi mụn ở khoang miệng, viêm loét họng miệng, ăn uống kém thì các bà mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm tại các cơ sở y tế gần nhất để em bé được phát hiện và xử trí kịp thời. Bệnh tay chân miệng hiện nay các trẻ rất là hay mắc, các bà mẹ nên lưu ý để phát hiện cho con các triệu chứng như là nổi mụn ở lòng bàn tay, bàn chân, ở khoang miệng, viêm loét họng. Khi mà có các triệu chứng như thế thì các bà mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm để các bác sĩ được tiếp cận và xử trí kịp thời cho con.
Tay chân miệng ở trẻ nhỏ là bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ lây lan nhanh chóng, thậm chí có thể gây tử vong. Vì chưa có vaccine phòng bệnh nên cha mẹ cần chú ý theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ, tạo môi trường sống trong lành và an toàn và tạo thói quen giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, giúp trẻ tránh được các bệnh lây nhiễm. Bên cạnh đó, cha mẹ cần tăng sức đề kháng cho trẻ bằng cách bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng nhằm tạo lá chắn vững chắc cho sức khỏe của con em mình. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.